Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ bảy ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân. Toàn quân hoàn thành hoàn diện các nhiệm vụ của công tác đảng. Nhiều hoạt động hấp dẫn khách du lịch dịp Tết Dương lịch tại thủ đô. 50 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết. Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Thành phố New York, Mỹ đang tất bật chuẩn bị cho lễ đón giao thừa tại quảng trường thời đại. Tù nhân phóng hỏa trong nhà tù ở Uruguay gây nhiều thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại trực tiếp với nông dân Việt Nam với chủ đề Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững. Tham dự hội nghị có 300 đại biểu có mặt trực tiếp tại văn phòng chính phủ, trong đó có trên 70 nông dân tiêu biểu, đại diện cho 10,2 triệu hộ, hội viên nông dân cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.
Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, hội nghị diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 46 ngày 20 tháng 12, 2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 kết thúc thành công tốt đẹp. Vì thế, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là sự động viên, khuyến khích to lớn đối với cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Sau một thời gian tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đã có gần 2.000 đề xuất, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân cả nước gửi gắm đến người đứng đầu chính phủ. Theo đó, có 6 nhóm vấn đề bà con nông dân quan tâm như ưu tiên triển khai như phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy chuỗi liên kết đa giá trị, giải pháp hỗ trợ nông dân khi tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, giảm phát thải vùng đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số mạnh mẽ trong nông nghiệp, các vấn đề liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông dân, chính sách trong việc xử lý ô nhiễm môi trường ở nông thôn và các vấn đề giải quyết chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề khó khăn, băn khoăn, vướng mắc của các hộ nông dân, các doanh nghiệp, tổ hợp tác xã đang gặp phải, đồng thời đưa ra những giải pháp chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Những nội dung chưa được giải đáp tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành trung ương, các địa phương sẽ nghiên cứu, xem xét và trả lời bà con nông dân trong thời gian sớm nhất. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hội nghị có ý nghĩa quan trọng là diễn đàn để người nông dân Việt Nam thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm rõ, chia sẻ và nhất trí về nhiều vấn đề quan trọng từ định hướng chiến lược, khó khăn, vướng mắc, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Các vấn đề, nội dung thảo luận, trao đổi tại hội nghị đối thoại góp phần bổ sung căn cứ thực tiễn để xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao đời sống nông dân. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2023. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và những hạn chế, nguyên nhân, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023. Đề xuất bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới. Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong năm 2023 về phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị trong năm 2024. Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị ra soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, phấn đấu năm 2024 hoàn thành tốt hơn năm 2023, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, định hướng dư luận, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Chào năm mới 2024 và đón Tết Dương lịch. Hiện nay các điểm đến của Hà Nội đã chuẩn bị tổ chức các hoạt động sự kiện hấp dẫn để thu hút du khách. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng sẽ diễn ra tại các quận huyện.
Đặc biệt, trong tối mai có hai sân khấu diễn ra hoạt động nghệ thuật đặc sắc cùng chương trình countdown đếm ngược tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và quảng trường Cách mạng tháng 8. Tại các điểm du lịch trong khu phố cổ vẫn duy trì hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống để phục vụ người dân và du khách. Nhiều điểm di sản lớn tại Hà Nội cũng đã chuẩn bị để tổ chức các hoạt động để thu hút khách dịp này. Du khách có thể trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới về đêm tại Hà Nội. Những người yêu thiên nhiên có thể đến công viên Thống Nhất thưởng lãm lễ hội miền hoa với nhiều loại hoa độc đáo khoe sắc. Tại làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức chợ đêm du lịch tại sân đình Mông Phụ nhằm phục vụ du khách lưu trú qua đêm với các mặt hàng là những sản vật địa phương. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam Đông Mô Sơn Tây diễn ra chuỗi hoạt động chợ phiên chào năm mới 2024 từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, giới thiệu tới du khách những nét văn hóa đầu xuân mới qua văn hóa ẩm thực cùng các nghi lễ, phong tục tập quán của các dân tộc. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là phiên chợ vùng cao ngày Tết tái hiện không gian văn hóa đậm sắc, màu các dân tộc vùng cao đón chào năm mới 2024.
Chương trình Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới 2024 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại Nhà hát lớn Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên kênh H1, ứng dụng Hà Nội On và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, thời tiết đẹp, không quá rét nên ngay từ buổi sáng, rất nhiều gia đình đã đưa con đến vườn thú Hà Nội hoặc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm để tham quan vui chơi trong ngày đầu của dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.
Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, từ 10 giờ sáng, người dân đã bắt đầu đổ về vườn thú Hà Nội để tham quan, vui chơi, khiến khu vực quầy bán vé vào tham quan luôn trong tình trạng quá tải. Các phụ huynh cho rằng, thông qua hoạt động ở đây, trẻ em sẽ hiểu hơn về thế giới động vật và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Với không gian rộng, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm cũng được nhiều gia đình lựa chọn làm điểm đến vui chơi trong dịp này. Càng về trưa, lượng người đổ về khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm ngày càng đông.
Ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch, Cảng hàng không quốc tế dự kiến khai thác 530 lượt chuyến bay.
Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, lượng hành khách qua cảng đã tăng dần từ dịp Giáng sinh và dự kiến tăng cao so với ngày thường trong dịp Tết Dương lịch 2024. Đảm bảo tốt nhất nhu cầu của hành khách, lãnh đạo Nội Bài cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, nắm bắt đầy đủ, kịp thời kế hoạch bay, sản lượng bay, khung giờ cao điểm, việc thay đổi kế hoạch bay, kế hoạch chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, ưu tiên để xây dựng các phương án khai thác vị trí đỗ tàu bay, phân quầy thủ tục, bố trí sắp xếp cửa ra tàu bay, phân bổ băng tải hành lý đến.
Trong dịp này, xe buýt và đường sắt đô thị Cát Linh, Hoạt, Hà Đông cũng hoạt động xuyên Tết Dương lịch 2024 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng thời gian hoạt động và lịch chạy xe trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2024. Cụ thể, ngày 30 tháng 12 năm 2023 và ngày 1 tháng 1 năm 2024 có lịch chạy xe giống nhau. Thời gian mở bến từ 4 giờ 45, đóng bến lúc 22 giờ 35, tần suất chạy xe 5 đến 20 phút một lượt tùy từng tuyến. Riêng ngày 31 tháng 12 năm 2023, tần suất chạy xe 10 đến 15, 20 phút một lượt. Tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông mở bến từ 5 giờ 30, đóng bến lúc 22 giờ, tần suất 10 phút một lượt. Dự kiến dự phòng tăng cường là 47 xe với 96 lượt trên 29 tuyến để tăng cường giải tỏa hành khách khi nhu cầu tăng cao.
Sáng nay, người lao động tại thủ đô Hà Nội đang tiếp tục cuộc hành trình về quê đi du lịch dịp Tết Dương lịch 2024. Mật độ phương tiện đổ về cửa ngõ tăng cao khiến tình hình giao thông trên một số tuyến đường khá căng thẳng.
Theo phản ánh của phóng viên thời sự, từ sáng sớm, các tuyến đường cửa ngõ, đặc biệt là đường vành đai trên cao đã chật kín phương tiện di chuyển theo hướng từ nội thành ra ngoại thành. Mặc dù không xảy ra tình trạng tắc cục bộ, nhưng người dân di chuyển rất khó khăn, chưa kể mật độ phương tiện càng lúc càng tăng cao. Để đảm bảo người dân về quê nghỉ lễ được thuận tiện, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng tại 106 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Thời gian trực sáng từ 6 giờ tới 8:30, chiều từ 16:30 đến 19 giờ. Khu vực các bến xe khách liên tỉnh cũng bố trí 7 vị trí chốt trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe, phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến xe khách, các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô, phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm 2024 an toàn, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện huy động lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt phương án 04 về chỉ huy giao thông, điều khiển giao thông, chống ùn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện nghiêm công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, 2K4 kíp tập trung các khung giờ cao điểm, các ngã ba, ngã tư đều bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, kết hợp chặt chẽ giữa trung tâm chỉ huy công an thành phố với trung tâm chỉ huy đèn tín hiệu giao thông và các lực lượng làm thực tế tại hiện trường nhằm điều tiết giao thông đạt hiệu quả cao nhất.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay trong đêm qua và sáng nay là ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp Tết Dương lịch, các tổ công tác xử lý nồng độ cồn, tổ công tác phòng chống đua xe trái phép của đơn vị và các lực lượng chức năng khác đã tổ chức ứng trực trên các tuyến phố trọng điểm giữ vững an ninh trật tự. Toàn thành phố không xảy ra trọng án đua xe trái phép.
Trong ngày hôm qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 1.058 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 202 phương tiện, 361 bộ giấy tờ, tước 148 giấy phép lái xe, xử lý 3 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Các tổ công tác 141 Công an thành phố phát hiện, bắt giữ, bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền, xử lý 52 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, ngày hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 40 người. Riêng tuyến đường bộ, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 40 người. Trên tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Về kết quả tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, ghi nhận trên tuyến đường bộ, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.375 trường hợp vi phạm, phạt tiền 17.443 triệu đồng, tạm giữ 107 xe ô tô, 2.428 xe mô tô, 67 phương tiện khác, tước 1.561 bằng lái các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 1.819 trường hợp, vi phạm về ma túy là 2 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 1.567 trường hợp. Qua hệ thống camera giám sát, theo dõi của các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ và các tuyến cao tốc, phát hiện xử lý qua hệ thống giám sát là 168 trường hợp vi phạm. Trên hệ thống đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã xử lý 135 trường hợp vi phạm, phạt tiền 132 triệu đồng. Trên tuyến đường sắt, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 5 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập các làng nghề trên địa bàn Hà Nội, còn là nơi lưu giữ bản sắc truyền thống. Để gìn giữ nghề truyền thống, các nghệ nhân, thợ nghề đã nỗ lực tìm giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề theo hướng hiện đại bền vững. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Làng nghề gốm sứ Bát Tràng là một làng nghề truyền thống có từ lâu đời, nổi bật với các sản phẩm gốm sứ cao cấp đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Làng nghề Bát Tràng còn được biết đến là một địa điểm tham quan du lịch hút khách trong những năm gần đây. Trong quá trình phát triển, Bát Tràng có thời kỳ rơi vào khủng hoảng vì ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến hình ảnh, chất lượng làng nghề. Tuy nhiên, đến nay Bát Tràng đã mang dáng dấp của một làng nghề hiện đại với công nghệ sản xuất sạch, hiện đại, bảo vệ môi trường. Nghệ nhân Hà Thị Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Quang Vinh, Bát Tràng cho biết.
Ở những cái cuối thập kỷ 90, đầu thập kỷ 2000, và đặc biệt là cho đến giữa những cái năm của 2000, 2005, 2006 thì Bát Tràng đã thay đổi hoàn toàn để bước sang một cái trang lịch sử mới. Đấy là nung đốt trên những cái lò công nghệ cao, đấy là lò ga. Và đặc biệt Bát Tràng cũng đã ứng dụng được để thu hồi nhiệt thừa trong quá trình nung đốt đó, để lấy được cái nhiệt thừa vào để mà sấy những cái sản phẩm bột. Và môi trường của Việt Nam thì bốn mùa, vào mùa xuân thì độ ẩm lên tới 80-85%, thì đây là cái mà nó rất hữu ích, vừa tiết kiệm được năng lượng, vừa làm mát xưởng và đồng thời là vừa coi như là giảm phát thải cho xã hội, cho môi trường.
Cả nước hiện có khoảng hơn 2.000 làng nghề truyền thống mang trong mình những giá trị kinh tế, lịch sử, văn hóa lâu đời. Trải qua lịch sử hàng trăm năm, các làng nghề không chỉ hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc mà còn chứa đựng những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc hay di tích lịch sử. Tên nghề gắn chặt với tên làng, in đậm dấu ấn văn hóa một thời như nón lá Phú Thọ, lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng. Chính vì vậy, sự mai một của các làng nghề không chỉ là mất đi những sản phẩm truyền thống lâu đời, mà còn kéo theo những lễ hội, trò chơi, trò diễn, tri thức nghề dân gian quý giá mất theo. Vì vậy, việc bảo tồn các làng nghề truyền thống có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Nghệ nhân Đặng Văn Hậu, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên cho biết.
Truyền nghề và giữ nghề đó là một cái sống còn đối với các làng nghề truyền thống hiện nay. Nếu như chúng ta không có những cái thế hệ kế cận mà có tay nghề cao ấy, thì cái làng nghề đó rất dễ và sẽ bị mai một. Chính vì thế mà hàng năm ấy, thì tôi đều có những cái buổi để mà dạy nghề, truyền nghề cho thế hệ trẻ như vào dịp nghỉ hè hàng năm. Thì tôi thường thường có những cái mở ra những cái lớp dạy nghề không những miễn phí mà các bạn đến với học nghề của cơ sở tôi thì còn được ăn lương ngay cả những ngày đầu tiên.
Làng nghề truyền thống giữ vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Sự tồn tại của các làng nghề không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Để bảo tồn, giữ gìn và tìm cách phát triển làng nghề là nội dung đã được đưa ra tại Hội thảo Quốc tế Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam. Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thành phố Hà Nội là cái nôi của hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47 trên 52 nghề trong tổng số nghề truyền thống của cả nước. Mỗi làng nghề đều mang một bản sắc riêng, tạo ra những sản phẩm độc đáo, tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Các sản phẩm của làng nghề đa dạng, nhiều chủng loại, đa số mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Một số có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Các địa phương có làng nghề đã tăng trưởng cả về doanh thu, giá trị sản xuất và giá trị xuất khẩu. Trong đó khoảng 100 làng nghề đạt doanh thu từ 10 đến 20 tỷ đồng một năm. Gần 70 làng nghề đạt từ 20 đến 50 tỷ đồng mỗi năm và khoảng 20 làng nghề đạt trên 50 tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân của người lao động ở các làng nghề cao hơn nhiều so với lao động thuần nông. Mức thu nhập bình quân phổ biến ở mức từ 4 đến 5,5 triệu đồng một lao động một tháng. Sự phát triển làng nghề tạo nhiều cơ hội việc làm, không chỉ với người trong độ tuổi lao động mà còn giải quyết việc làm thêm cho cả người già, người khuyết tật và trẻ em. Đồng thời còn tạo điều kiện kết nối cộng đồng, phát triển những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, lưu giữ những tinh hoa nghệ thuật, lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết thêm.
Là Hà Nội đang đánh giá phân tích tất cả các cái nghề, danh mục các cái nghề, cái nào cần khuyến khích phát triển, cái nào hạn chế phát triển, cái nào vẫn phải phát triển thì đều có những cái giải pháp. Như là vẫn phải phát triển thì chúng ta phải quy hoạch ra một khu để giải quyết các cái vấn đề vì sản phẩm của nó vẫn có cái giá trị cho con người, cho thực tiễn của xã hội. Thế và về tổng quan ấy, thì tất cả các làng nghề chúng ta, Hà Nội đang tiến tới là quy hoạch cái cụm công nghiệp làng nghề gắn với cái làng nghề đó để di rời ra bên ngoài cái sản xuất cũng như là cái hướng phát triển dùng công nghiệp để phát triển công nghiệp sản phẩm làng nghề để đáp ứng cái nhu cầu phát triển sử dụng của thế giới cũng như là trong nước cần một cái quy mô công nghiệp. Thế và cũng phát triển thủ công thì ở trong làng nghề để xây dựng cái bản sắc văn hóa trong làng nghề. Để từ đó là phát triển cái làng nghề du lịch, giáo dục trải nghiệm trên cái không gian nghề của các cái làng nghề đó gắn với các cái di tích lịch sử văn hóa.
Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống là một việc làm có ý nghĩa và cần thiết. Vì vậy bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của mỗi làng nghề truyền thống, cần sự chung tay hỗ trợ nhiều hơn của các cấp, ngành và địa phương. Có như vậy, nghề và làng nghề truyền thống mới thực sự tồn tại và phát triển.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Từ hôm nay, Hà Nội thực hiện phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông sau khi mở rộng khu vực nút giao ngã tư Sở. Thời gian thực hiện từ ngày 30 tháng 12 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2024. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của đợt nghỉ Tết Dương lịch. Lưu lượng phương tiện giao thông tại nút ngã tư Sở vẫn rất đông.
theo phương án thí điểm mới, các phương tiện di chuyển từ Trường Chinh, Láng sẽ đi vào làn đường mới mở dưới gầm cầu ngã tư Sở, còn các phương tiện đi từ Trường Chinh sang Nguyễn Trãi vẫn đi theo như cũ. Phương án thí điểm cũng cấm các phương tiện rẽ trái trên đường Láng đi đường Tây Sơn. Nếu muốn đi đường Tây Sơn, người dân phải đi thẳng qua nút giao ngã tư Sở rồi rẽ trái tại điểm quay đầu đường Trường Chinh. Các phương tiện cũng bị cấm đi thẳng rẽ trái dưới gầm cầu ngã tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Các biển báo tổ chức lại giao thông nút ngã tư Sở được lắp đặt tại các vị trí để người đi đường dễ dàng quan sát. Đây là lần thứ 5 thành phố điều chỉnh phân luồng tại nút giao thông này.
Khoảng 9 giờ sáng nay tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, xảy ra vụ hỏa hoạn gần chung cư CT1 Thạch Bàn. Đám cháy xuất phát từ tầng tum của một ngôi nhà trong khu cư dân chung cư CT1 Thạch Bàn khiến nhiều người hoang mang. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn cứu hộ và dập lửa. Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chữa cháy sau đó tiếp tục phun nước làm mát, dập tắt để tránh vụ cháy lây lan sang khu vực khác.
Thưa quý vị, dù đã có nhiều cảnh báo, tình trạng ngộ độc rượu chứa methanol vẫn tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý, những dấu hiệu ban đầu của ngộ độc rượu khiến các bệnh nhân có thể lầm tưởng chỉ say rượu thông thường. Bên cạnh đó, không chỉ gây tình trạng ngộ độc tức thời, ngộ độc methanol có thể để lại di chứng kéo dài. Sau đây là phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Những ngày qua, hầu như ngày nào Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận nhiều ca ngộ độc rượu nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan. Đáng nói, nhiều ca ngộ độc methanol trong tình trạng rất nặng, nguy kịch. Thậm chí có những bệnh nhân nghiện rượu nhiều năm đã mắc xơ gan cổ trướng, tiểu đường, nhưng hàng ngày vẫn uống rượu. Thường xuyên uống rượu được mua từ nhà hàng xóm do tin tưởng là rượu tự nấu. Một người đàn ông 59 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa đã bị choáng váng, buồn nôn, mắt mờ dần sau nửa ngày sử dụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong cơ thể bệnh nhân cao gấp 4 lần lượng ethanol.
Uống thì tôi hôm đấy vẫn thấy bình thường. Vẫn đi gọi là xe máy, gọi là để học họ viết mẹ. Thế đến về thì đến chiều tối thì bắt đầu nó mới thấy gọi là nó điếng đầu. Người ta tự nấu. Vì hàng xóm tôi hôm nay thường xuyên sang chơi mẹ.
Còn một bệnh nhân khác ở tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị mù mắt sau khi uống nửa lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, bệnh nhân đau đầu, nôn ói, được vợ dìu đi ngủ. Khi tỉnh dậy, bệnh nhân không nhìn thấy gì nên được đưa đi cấp cứu. Người nhà bệnh nhân cho biết.
Cái đấy thì chúng tôi cũng không biết là mua ở đâu. Tại vì là ông không nhớ. Nên là ông đi mua lấy. Thế thì không nhớ là ở đâu. Ấy.
Một trường hợp khác, trước khi vào viện, bệnh nhân đã đi khám tại chuyên khoa mắt và các bác sĩ tuyến dưới, nghi ngộ độc rượu nên đã chuyển viện. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và chỉ thấy đau đầu. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, đó là 3 trường hợp điển hình đến trung tâm cấp cứu do ngộ độc methanol dẫn tới biến chứng mù mắt. Các bệnh nhân này đều có khả năng phục hồi thị lực rất thấp. Rượu chứa cồn công nghiệp rất khó phân biệt với rượu thực phẩm. Thậm chí uống loại rượu này còn có vị ngọt, dễ uống. Khi xuất hiện các dấu hiệu điển hình như hôn mê hoặc mù mắt, bệnh nhân lúc này đã ở trong tình trạng nặng.
Cồn công nghiệp methanol ấy, khi nó vào cơ thể, lúc đầu nó cũng gây say giống như rượu thông thường, nhưng sau đó nó chuyển hóa thành acid formic, rồi nó gây tổn thương tất cả các cơ quan, các tế bào khác nhau, đặc biệt là tại mắt, rồi cả vào cái não. Đấy, và tại mắt thì rất là dễ bị tổn thương, ngoài chuyện trực tiếp đánh vào tế bào ở mắt, mà nó còn gây tổn thương dây thần kinh thị giác, nó sưng phù lên, nó bị chèn ép ngay chính bản thân ở cái chỗ hố xương ở đáy mắt.
Hiện nay, nhiều người còn có thói quen pha rượu với nước ngọt, bia, cà phê, hoa quả. Tuy nhiên, khi pha chung với rượu, hàm lượng các chất kích thích có trong các loại đồ uống này tăng cao. Chất kích thích, độc chất ngấm sâu vào máu đến hệ thần kinh, khiến hiện tượng ngộ độc đến sớm hơn so với đồ uống thông thường. Riêng rượu pha với bia khiến lượng cồn nhanh chóng được hấp thu vào máu dưới tác động của các hương liệu, phụ gia và những chất khác biệt. Do đó, khi uống rượu pha, cơ thể có cảm giác hưng phấn, dễ bị say, lại gây mệt mỏi, uể oải khi thức dậy. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo.
Để tránh những trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp methanol hiện nay thì nó có hai phần. Một là đối với người dân chúng ta thì đầu tiên chúng ta cũng hạn chế tối đa việc uống rượu. Thứ hai là hãy cố gắng sử dụng những cái sản phẩm rượu mà an toàn nhất có thể. Đấy, và để đảm bảo khi xảy ra chúng ta phải quay lại truy cứu trách nhiệm người ta. Thứ hai là về từ quyết quan trọng nữa, theo tôi đó là giải pháp căn cơ. Đó là cơ quan quản lý, cơ quan chức năng của chúng ta. Thì chúng ta, người dân chúng ta rất trông chờ vào các cơ quan chức năng. Đó là vấn đề quản lý hóa chất, làm sao để không có tồn tại một cách tự do các hóa chất là cồn công nghiệp methanol trên thị trường hiện nay nữa, để nó rơi vào tay kẻ xấu, nên người ta về là tạo ra các sản phẩm dởm, cồn sát trùng dởm, rượu dởm như thế. Đấy là quản lý hóa chất, và không phải riêng gì ngộ độc methanol mà có rất nhiều ngộ độc của hóa chất khác nữa hiện nay.
Dịp lễ Tết cuối năm là thời điểm sử dụng bia rượu tăng cao. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần hạn chế tối đa để bảo vệ sức khỏe. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, với rượu bia không có ngưỡng nào là an toàn. Hiện nay, tình trạng ngộ độc vì sử dụng rượu có chứa cồn công nghiệp ngày càng nhiều. Các triệu chứng ngộ độc rượu thường không xảy ra ngay trong cuộc nhậu. Hầu hết bệnh nhân đều rơi vào tình trạng nguy kịch sau một ngày uống. Nếu không được nhập viện, điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Có những trường hợp nặng, dù may mắn được cứu sống, nhưng có thể đối mặt với di chứng thần kinh, thị giác.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Vụ trưởng Vụ hợp tác kinh tế Bộ Ngoại giao Nga, ông Dmitry Brzezinski cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại nếu phương Tây muốn đối thoại với Nga về trao đổi tài sản bị phong tỏa giữa hai bên.
Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu đại biên lâm thời Nga để trao công hàm yêu cầu giải thích vụ việc mà Warsaw cho là tên lửa hành trình Nga xâm phạm vào không phận Ba Lan. Đại diện lâm thời Nga tại Ba Lan Andres Odas khẳng định đây là cáo buộc vô căn cứ.
Trong những ngày cuối cùng của năm 2023, phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine liên tục tung video ghi lại cảnh tấn công xe tăng và các phương tiện trên bộ của quân đội Israel ở dải Gaza. Tuy nhiên, cùng với việc phát lại video của Hamas, hãng tin Reuters của Anh cho biết họ không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc ngày quay video.
Thành phố New York, Mỹ đang tất bật chuẩn bị cho lễ đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại. Hôm nay, buổi diễn tập tung hoa giấy chào đón năm mới đã được thực hiện trong sự chứng kiến của du khách và người dân địa phương. Hơn 1.350 kg hoa giấy sẽ được thả xuống. Khoảng 1 triệu người tham dự lễ thả quả cầu pha lê đêm giao thừa nổi tiếng ở Quảng trường Thời đại. Buổi diễn tập nhằm đảm bảo hoa giấy sẽ bay xuống theo đúng kế hoạch.
Bộ Nội vụ Uruguay cho biết các tù nhân tại nhà tù Comsca đã phong hỏa, đốt nhà tù theo giờ địa phương. Ít nhất 2 tù nhân thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ việc này. Theo Giám đốc Viện Cải tạo Quốc gia Luis Mendoza, đây là một vụ việc cá biệt, không phải bạo loạn.
Nhà chức trách tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi, cho biết lũ lụt tại thị trấn Ladysmith thuộc tỉnh này đã khiến 14 người thiệt mạng và 10 người mất tích. Hiện các đội ứng phó thảm họa vẫn đang phối hợp với cảnh sát địa phương tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 18 Serie A, Frosinone có chuyến làm khách đến sân của Lazio. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, đội chủ nhà đã có những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Frosinone, thế nhưng hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, sai lầm của Matteo Guendouzi đã giúp Frosinone có được quả penalty. Và Soule đã không bỏ lỡ cơ hội này để mở tỷ số cho đội nhà. Nhận bàn thua, Lazio tập trung hơn và tăng cường tấn công. Phút 70, Castellanos đánh đầu gỡ hòa cho Lazio và chỉ 2 phút sau, Isaken tận dụng khoảng trống của đối phương, tung cú sút hoàn hảo đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1. Từ một quả phạt góc ở phút 84, Patrick không mắc sai lầm nào, ấn định chiến thắng 3-1 cho Lazio ở phút 84. Với chiến thắng này, Lazio có được 3 điểm tuyệt đối, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, Fiorentina bước vào cuộc chạm trán với Torino với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng. Thế nhưng, hôm nay có vẻ như là một ngày khó khăn với những đội bóng cửa trên, tương tự như Lazio và cả Inter Milan. Fiorentina dù được đánh giá cao hơn nhưng lại để Torino kiểm soát thế trận. Mãi tới phút 20, các cầu thủ của Fiorentina mới có được cơ hội cầm bóng từ quả phạt đền và họ cũng không tận dụng thành công pha bóng này. Mãi tới phút 83, Luca Ranieri mới có cơ hội ghi bàn khai thông bế tắc cho Fiorentina. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Có được chiến thắng tối thiểu 1-0, Fiorentina đã hoàn thành mục tiêu ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của mình và chỉ kém đội thứ 3, AC Milan về chỉ số phụ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, dự báo thời tiết thành phố Hà Nội, ngày mai 31 tháng 12, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 18-26 độ C. Ngày 1 tháng 1 2024, nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi, thư ký Thu Vân cùng Trà My Hoàng Long và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.